Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức thời sự nói về Giáo hội Công giáo Ái Nhi Lan và các hành động ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của giáo hội. Sau đó chương trình sẽ tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Viện Nghiên cứu Tôn giáo Hoàng gia Jordan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và loại trừ bạo động. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại thủ đô Amman, Jordan, từ ngày 18 đến 20 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cho công bố một thông cáo nói rằng một trong những điểm được hai bên nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ là cần phải giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và từ bỏ bạo động. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận 5 điểm được hai bên thỏa thuận. Trước hết là một quan niệm về xã hội dân sự cho phép trao đổi những kinh nghiệm và cái nhìn của Công giáo và Hồi giáo trong việc mưu tìm công ích. Xã hội dân sự là cần thiết để tạo diễn đàn cho cuộc đối thoại. Điểm nổi bật nhất được hai bên nhìn nhận là cần phải giáo dục giới trẻ về những giá trị như tôn trọng lẫn nhau và văn hóa đối thoại, loại trừ bạo động, hầu thăng tiến cuộc chung sống hòa bình. Điểm thứ ba đã được hai bên đồng ý với nhau là tầm quan trọng của dân chủ và luật pháp trong một quốc gia biết tôn trọng những dị biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng cho mọi công dân dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền căn bản của con người, nhất là tự do và công bằng. Kế đó, hai bên cũng đồng ý với nhau về vai trò của tôn giáo trong xã hội. Tôn giáo mang lại động lực để thúc đẩy người dân đóng góp cho công ích, đặt nền tảng cho niềm tin vào Thiên Chúa và vượt qua những giới hạn của chính trị và quyền lực. Cuối cùng, các tham dự viên cuộc gặp gỡ đều nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong việc củng cố sự tham gia của mọi người vào xã hội, hầu xây dựng một quốc gia ổn định và thịnh vượng dựa trên nguyên tắc bổ trợ. Tin Roma, một cuộc hội luận về Thánh Phaolô đã quy tụ các chuyên gia Do Thái và Kitô để thảo luận về chủ đề Thánh Phaolô trong bản sắc Do Thái của Ngài. Cuộc hội luận nằm trong khuôn khổ của những trao đổi giữa Đại học Do Thái Jerusalem và Học viện Thánh Kinh. Trong 6 tháng theo học tại Jerusalem, các sinh viên của Học viện Kinh Thánh Roma đều có cơ hội theo học tại Đại học Do Thái. Trong cuộc hội luận được tổ chức nhân năm Thánh Phaolô, các tham dự viên trao đổi với nhau về tư tưởng của thánh nhân trong cuộc giao lưu giữa thế giới Do Thái và thế giới Hy Lạp, cũng như về các mối quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo từ ngày khai sinh giáo hội cho đến ngày nay. Theo giáo sư Joseph Sievers, giám đốc trung tâm Hồng IBA, chuyên nghiên cứu về Do Thái giáo và là người đứng ra tổ chức hội luận, mục đích của cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia Do Thái và Công giáo là để trao đổi về một số vấn đề phức tạp như Thánh Phaolô và lời luật, Thánh Phaolô và Kinh Torah của Do Thái giáo. Giáo sư Sievers nói rằng, thông thường người ta chỉ thấy có sự đối nghịch giữa Thánh Phaolô và lời luật, nhưng điều đó không hề có nghĩa là thánh nhân chối bỏ lời luật. Tin Washington, một tổ chức Do Thái có tên là Mở Ra Con Đường, đã viết thư cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự can đảm và sức mạnh mà Ngài đã thể hiện trong chuyến viếng thăm Thánh Địa vừa qua. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, ông Gary Krupp, người sáng lập và chủ tịch của sáng hội Mở Ra Con Đường, đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của ông lên Đức Thánh Cha vì đã thực hiện thành công chuyến viếng thăm Thánh Địa. Theo ông, trong một vùng bị chia rẽ về những khác biệt chính trị, tôn giáo và văn hóa, lừa những lời lẽ tế nhị để mang lại sứ điệp hòa bình của Chúa đến tất cả những ai đang đi tìm hòa bình,
điều đó đòi hỏi một sự can đảm và một sức mạnh lớn lao. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, ông Crip, một người Mỹ gốc Do Thái, cũng bày tỏ những hối tiếc về những lời chỉ trích đối với Đức Thánh Cha. Ông khẳng định như sau: chỉ có ai biết đặt mình vào địa vị của người khác mới có thể thực sự hiểu được những nhu cầu và sợ hãi của họ, và như vậy mới có thể cảm thông với nỗi khổ đau của mọi dân tộc trong vùng. Sáng hội có tên là Mở Ra Con Đường là một tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ có chủ trương cổ võ sự khoan nhượng, giáo dục và quan hệ cụ thể với các tôn giáo. Tổ chức này kêu gọi chống lại việc sử dụng tôn giáo để đạt đến những mục tiêu cá nhân và tạo ra xung đột. Kinh London, Đức Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Anh và Xứ Wales nhậm chức hôm thứ Năm 21 tháng 5, trong một nghi thức diễn ra tại nhà thờ chính tòa Westminster, London, trước sự hiện diện của trên 2.000 giáo dân. Đức cha Vincent Nichols đã chính thức nhậm chức Tổng giám mục Westminster, kiêm thủ lãnh Giáo hội Công giáo Anh và Xứ Wales. Đức cha Nichols đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ này hồi giữa tháng 4 vừa qua, để thay thế Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, người xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. Sinh tại Crosby, Liverpool, Bắc nước Anh, vào năm 1945, Đức cha Nichols đã theo học tại trường Đại học Gregoriana ở Roma và tốt nghiệp cử nhân thần học. Chịu chức linh mục vào năm 1969, ngài được bầu làm tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Anh và Xứ Wales năm 1983. Năm 1992, Đức cha Nichols được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Westminster và năm 2000 làm tổng giám mục Liverpool. Là một người thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Đức cha Nichols luôn bên vực các giá trị truyền thống của Giáo hội Công giáo tại Anh. Vì sự chống đối kịch liệt của ngài, đài truyền hình BBC đã phải hủy bỏ một chương trình có nội dung bôi bác Đức Thánh Cha. Số người Công giáo tại Anh và xứ Wales hiện nay là 4.200.000 người. Cũng tin Anh Quốc, Giáo hội Công giáo Anh lên án dự luật cho phép làm cho chết êm dịu. Trong một tuyên ngôn được báo Người Quan sát Roma trích dẫn, Đức cha Peter Schmidt, chủ tịch Ủy ban về trách nhiệm Kitô và công dân của Hội đồng Giáo mục Anh, nói rằng cho phép làm cho chết êm dịu là một hành động tồi bại. Được biết Quốc hội Anh sẽ bàn thảo về vấn đề này vào tháng 6 tới đây. Theo Đức cha Schmidt, luật pháp hiện hành đang bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương nhất, chống lại những người cổ võ việc làm cho chết êm dịu. Do đó sửa đổi luật này để cho phép làm cho chết êm dịu là một hành động đồi bại. Đức cha chủ tịch Ủy ban Giám mục về trách nhiệm Kitô và công dân khẳng định rằng hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu không những là vấn đề lương tâm mà còn liên hệ đến sự an toàn mà chính phủ có trách nhiệm phải bảo đảm. Tin Ấn Độ, một vị giám mục Ấn Độ nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông trong cuộc đối thoại liên tôn. Nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 43 được cử hành vào lễ Chúa Thăng Thiên, Đức cha Thomas Dapre, giám mục Buna, Ấn Độ, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, khẳng định rằng giữa truyền thông xã hội và đối thoại liên tôn có một sự liên kết không thể phá vỡ được. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin công giáo Asia News, Đức cha Dapre nói rằng truyền thông là một phương tiện cần thiết để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa tôn giáo và các nền văn hóa. Đức giám mục Puna nói, tất cả mọi tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sự phát triển và tiến bộ trên quy mô quốc tế, việc cộng đồng thế giới đang biến thành một ngôi làng toàn cầu, tất cả đều có nguy cơ bị hủy diệt nếu cuộc đối thoại liên tôn không là nền tảng của truyền thông xã hội. Trong sứ điệp dành cho Ngày Thế giới truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha nói rằng, Internet cho phép các dân tộc thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể gặp gỡ và hiểu biết những truyền thống và giá trị của nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại phải được cắm rễ sâu trong sự tìm kiếm chân lý, nếu nó muốn thực hiện tiềm năng của nó là gia tăng sự cảm thông và khoan nhượng. Tin Vatican, một tài liệu quý giá từ văn khố mật của Tòa Thánh vừa được trùng tu, đã làm sáng tỏ vụ ly dị của vua Henry thứ 8 và hoàng hậu Catherine d'Aragon. Tài liệu này là một lá thư được viết vào năm 1530 và mang chữ ký của quốc hội, hàng quý tộc và các giáo sĩ Anh. Những người ký tên vào lá thư đã yêu cầu Đức Giáo hoàng Clemente thứ 7 hủy bỏ dây hôn phối của vua Henry thứ 8 và hoàng hậu Catherine d'Aragon. Lý do được đưa ra để yêu cầu hủy hôn là vì cuộc hôn nhân đã không sinh được một người con trai kế vị. Lá thư cũng cảnh cáo rằng nếu không có người kế vị thì nước Anh sẽ bị nhận chìm trong hỗn loạn và biển máu. Nhưng lịch sử đã cho thấy Đức Giáo hoàng Clemente thứ 7 đã không cho phép ly dị và nhà vua đã tuyên bố đoạn tuyệt với giáo hội Công giáo La Mã để thiết lập giáo hội Anh giáo. Trong một cuộc họp báo mới đây, Đức cha Sergio Bagano, giám đốc phòng văn khố mật của Tòa Thánh, đã giới thiệu tài liệu nói trên. Tài liệu vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Đức cha Bagano nói như sau: hơn bất cứ bằng chứng nào khác, tài liệu sẽ cho thấy hành động đầu tiên trong cuộc xung đột giữa những người trung thành với giáo hội La Mã và những người trung thành với vua Henry thứ 8. Ông Marco, một sứ gia của Tòa Thánh, nói rằng khi lá thư được viết vào năm 1530, thì quyền tối thượng thiêng liêng của Đức Giáo hoàng không hề bị đặt thành vấn đề. Chỉ sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại, lúc bấy giờ vua Henry thứ 8 mới ly dị hoàng hậu Catherine và cưới bà Anne Boleyn. Tiếp sau đây là một thời sự nói về giáo hội Công giáo Á Nhĩ Lan và các hành động ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của giáo hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau 9 năm điều tra, một ủy ban của chính phủ Á Nhĩ Lan đã cho công bố một bản báo cáo gồm 5 tập đưa ra ánh sáng những hành động ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của giáo hội Công giáo. Phản ứng khi đọc bản báo cáo, Đức Hồng Y Sam Brady, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Nhĩ Lan, đã nói như sau: tôi hối tiếc sâu xa và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng như những người đồng hương của ngài, Đức Hồng Y Brady đã sửng sốt khi đọc bản báo cáo. Hôm thứ Tư 20 tháng 5, sau 9 năm điều tra, một ủy ban độc lập do chính phủ thành lập đã cho công bố một bản báo cáo dài 2.500 trang, mô tả chi tiết các vụ lạm dụng tính dục cũng như những hành vi ngược đãi mà các trẻ em đã phải gánh chịu trong hàng bao thập niên trong các cơ sở giáo dục do các dòng tu điều khiển. Trong một tập của bản báo cáo, ủy ban điều tra của chính phủ đã minh thị quy trách nhiệm cho giáo hội Công giáo Á Nhĩ Lan như sau: giới hữu trách tôn giáo biết rõ rằng các vụ lạm dụng tính dục các bé trai là một vấn đề đang diễn ra trong các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, các giới chức tôn giáo chỉ xử lý từng vụ lạm dụng một cách riêng rẽ và một cách bí mật và không đưa ra một biện pháp nào để giải quyết vấn đề. Bản báo cáo còn cho biết các vụ lạm dụng tình dục do các thành viên của dòng tu vi phạm vì muốn én nhẹm ít khi được các giới chức tôn giáo thông báo lên Bộ Giáo dục. Vào thập niên 90, các cuốn phim tài liệu được trình chiếu trên màn ảnh truyền hình mới bắt đầu đưa vấn đề ra ánh sáng. Năm 1999, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Bertie Ahern mới lên tiếng xin lỗi các nạn nhân. Ông lên án sự đồng lõa của cả nước và loan báo thiết lập một ủy ban điều tra. Ủy ban do thẩm phán Sean Ryan cầm đầu và gồm có các bác sĩ, chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội, được chia thành hai tiểu ban, một tiểu ban điều tra và một tiểu ban thu thập chứng từ các nạn nhân. Được báo chí thúc đẩy, đã có trên 1.000 nhân chứng từ hơn 200 cơ sở giáo dục của giáo hội lên tiếng. Hơn một nửa là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục. Đối tượng chính của cuộc điều tra là các dòng tu, trong đó đáng chú ý hơn cả là các nữ tu dòng Chúa Thương Xót và các sư huynh các trường Công giáo. kết quả các cuộc điều tra cho thấy các đương sự đã từng có hành vi lạm dụng tình dục và chỉ được xử lý nội bộ theo giới luật. Cảnh sát không hề được biết nội vụ. Ngoài ra, tệ hại hơn nữa là một số tu sĩ dù đã có những hành động lạm dụng tình dục vẫn tiếp tục được dạy học. Bản báo cáo của Ủy ban điều tra cũng đặt vấn đề về sự thụ động của chính phủ Ái Như Lan. Bản báo cáo viết như sau: Bộ Giáo dục đã không đáp trả một cách thích ứng với những đơn kiện về các vụ lạm dụng tình dục. Các đơn này hoặc bị bác bỏ hoặc bị xem như không có. Hôm thứ Tư vừa qua, đại diện cho chính phủ, ông Pat O'Keefe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ái Như Lan, đã bày tỏ sự cảm thông chân thành và sâu xa với các nạn nhân và cam kết rút ra bài học từ quá khứ. Hôm thứ Năm 21 tháng 5, Nhật báo Công giáo Pháp La Croix đã tìm hiểu phản ứng của các giới chức tôn giáo tại Ái Như Lan, nhưng không vị giám mục hay vị hữu trách nào của các dòng tu Ái Như Lan muốn trả lời. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng các dòng tu tại Ái Như Lan, gọi tắt là CORI, đã hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm về những vết thương và nỗi khổ đau này. Hội đồng này tuyên bố như sau: Vì quan niệm riêng, vì thiếu sự nâng đỡ và giám sát, các cơ sở giáo dục này không thích hợp để cung cấp cho trẻ em những nhu cầu chúng cần. Nữ tu Marianne O'Connor thuộc dòng Ursuline, chủ tịch Hội đồng các dòng tu Ái Như Lan, tuyên bố trên đài phát thanh Vatican như sau: Chúng tôi cần phải nhớ lại sự thiệt hại và đau khổ mà chúng tôi đã gây ra. Chúng tôi hoàn toàn nhìn nhận điều đó và chúng tôi xin tha thứ. Nhưng bà nói rằng, cần phải nhớ rằng, cung cấp giáo dục cách đây 3-40 năm trước không giống như ngày nay. Các nữ tu dòng Chúa Thương Xót lặp lại những lời xin lỗi vô điều kiện với tất cả những ai đã từng phải đau khổ trong các cơ sở của dòng. Về phần mình, Đức cha Vincent Nichols, tân tổng giám mục Westminster, giáo chủ giáo hội Công giáo Anh, đã tuyên bố như sau: Trái tim tôi rúng máu trước tiên vì tất cả những người mà kể từ nay câu chuyện đã trở thành công khai. Tôi cũng nghĩ đến các tu sĩ hay linh mục tại Dublin là những người phải đương đầu với quá khứ và một cách tự nhiên theo bản năng không muốn nhìn nhận nó. Điều đó đòi hỏi phải có can đảm. Chúng ta cũng không nên quên rằng bản báo cáo sẽ làm lu mờ đi tất cả những điều tốt đẹp họ đã làm. Ngoài bản báo cáo về những lạm dụng tính dục và ngược đãi trong các cơ sở giáo dục, giáo hội tại Ái Như Lan còn phải chờ đợi một bản báo cáo khác liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục và bạo hành thể lý của các linh mục tổng giáo phận Dublin trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2004. Hồi đầu tháng Tư vừa qua, Đức cha Diamuit Martin, tổng giám mục Dublin, đã báo trước rằng bản báo cáo sẽ gây chấn động trên thế giới. Tiếp sau đây là chuyện tử tế. Nỗi buồn mang tên Việt Nam. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1991, nhà văn gốc Bộ đội Bảo Ninh đã cho trình bàn cuốn tiểu thuyết có tựa đề Nỗi buồn chiến tranh. Tác phẩm đã được tặng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và được đón chào nồng nhiệt. Đó là câu chuyện của một người lính đang xen giữa hiện tại hậu chiến với hai luồng hồi ức về chiến tranh và mối tình đầu. Khác với những tác phẩm mang tính sử thi, đề cao chiến tranh và gương hy sinh của người lính bộ đội miền Bắc, cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh chỉ nói đến nỗi buồn của người lính do cuộc chiến gây ra. Người ta hiểu được lý do tại sao 10 năm sau đó
tác phẩm này đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm không cho in lại. Mới đây, có một bài viết cũng mang tựa đề na ná như quyển tiểu thuyết của Bảo Ngân. Đó là bài Nỗi buồn mang tên Việt Nam của nữ đạo diễn Song Chi. Không rõ khi viết bài này, tác giả có nghĩ đến quyển tiểu thuyết của Bảo Ninh hay lời phát biểu của đức cha Ngô Quang Kiệt hồi tháng 11 năm ngoái hay không. Nhưng chắc chắn một bài viết về bất cứ nỗi buồn nào liên quan đến Việt Nam hẳn không có chỗ đứng tại Việt Nam hiện nay. Người Việt Nam nào trong nước có lẽ cũng biết tên tuổi của nữ đạo diễn này. Chị là tác giả của phim truyện dài 18 tập mang tựa đề Nữ Bác Sĩ, do hãng phim truyền hình Sài Gòn sản xuất, hiện đang được trình chiếu trên VT4, kênh truyền hình đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhà đạo diễn này đã tham gia cuộc biểu tình ở Sài Gòn hồi đầu năm nay để lên án nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam. Cuộc biểu tình đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Chị và nhiều người tham gia cuộc biểu tình đã bị công an liên tục theo dõi, thẩm vấn và đe dọa. Chị đã bị hãng phim truyền hình Sài Gòn và các hãng phim quốc doanh khác cắt hợp đồng làm việc. Cuối tháng 4 vừa qua, chị đã xin tị nạn chính trị tại Na Uy. Tâm sự của chị đã được bộc bạch trong bài viết ngắn mang tựa đề Nỗi buồn mang tên Việt Nam, được chị viết sau cuộc biểu tình lên án Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Chúng tôi xin được phép trích đọc một vài đoạn tiêu biểu trong bài viết này. Tác giả đã nói đến nỗi buồn của mình như sau. Tôi biết rằng đối với tôi và những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc vào ngày 19 tháng Giêng năm 2009. Một cuộc biểu tình ngắn ngủi trước khi bị dập tắt nhanh chóng. Nỗi buồn lớn nhất, sự chua xót lớn nhất, đó là vì sao chúng ta không được phép lên tiếng. Nỗi buồn đó, tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em học sinh sinh viên trong những ngày mùng 9 tháng 12 và 16 tháng 12 vừa qua, khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu. Vì sao? Vì sao chúng ta không được phép lên tiếng, ngay cả khi lẽ phải thuộc về dân tộc ta? Có những lúc tình cờ đôi mắt ngơ ngác của một em học sinh nào đó rơi trúng vào tôi. Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt em, như em cũng đọc thấy sự chua xót trong tôi. Và càng chua xót hơn nữa là cả hai cùng có câu trả lời, nhưng không thể nói lên lời. Buồn vì không được lên tiếng đã đành, đạo diễn Song Chi lại càng buồn hơn về thái độ dửng dưng của người Việt Nam trước vận mệnh đất nước hiện nay. Chị viết như sau. Thôi em ơi, hãy về nhà lo học hành, là một đứa con ngoan của ba mẹ, thậm chí không lo học hành, cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ, thời gian tuổi trẻ của chính mình, tham gia vào mấy chuyện này làm gì, không có lợi. Còn tôi ơi, tôi cũng nên đi về nhà làm công việc của mình, lo kiếm tiền, lo kiếm danh, tham gia vào mấy chuyện này làm gì, không có lợi. Chính cách xử sự của nhà nước Việt Nam trong suốt những ngày qua đã làm cho bất cứ người dân Việt Nam nào nếu còn quan tâm đến vận mệnh đất nước đều cảm thấy chua xót, cay đắng, nhục nhã. Đồng thời những ai nếu còn rơi rớt chút ngây thơ do đã được giáo dục theo kiểu một chiều, bưng bít thông tin quá lâu, ác hẳn cũng tỉnh ngộ ra ít nhiều. À thì ra, ngay cả biểu tình bộc lộ lòng yêu nước và là một phản ứng tối thiểu cần phải có của một dân tộc trước họa xâm lăng rành rành trước mắt của một nước khác mà còn không được phép, còn bị ngăn cấm, thì hy vọng gì biểu tình để phản kháng trước bất cứ chuyện gì là nguyên nhân gây nên sự phi lý, bất công trong xã hội,
hoặc đụng chạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền con người trong xã hội, hoặc kéo lùi tiến trình phát triển của đất nước và có hại cho vận mệnh của quốc gia, của dân tộc. Nhưng theo tác giả Sung Chi, ngoài nỗi đau bị cúp đất, cúp biển ngay trước mắt, nỗi lo họa xâm lăng lâu dài, người Việt Nam lại còn đau đớn hơn trước thái độ hèn nhát đến không hiểu nổi của chính quyền và sự vô cảm dửng dưng của rất nhiều người cùng là đồng bào với mình. Có một điều nghĩ cũng lạ lùng, bao nhiêu năm qua, máu xương của dân tộc này đã phải đổ xuống quá nhiều, và những vết thương trong lòng người còn nhiều hơn. Một dân tộc như vậy lẽ ra phải ngộ ra, tỉnh ra với một lực phản tỉnh cực kỳ mạnh mẽ, để không được phép sai lầm nữa. Vậy mà, chưa bao giờ trong lịch sử, những người lãnh đạo đất nước lại hèn nhát, bảo thủ đến cùng như lúc này. Thà mất nước chứ nhất định không chịu từ bỏ con đường sai, không chịu mất quyền lực. Tác giả nói lên nỗi chua xót của mình như sau. Chưa bao giờ con số ít oi những người dân Việt dám cất lên tiếng nói lương tâm lại càng cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa cộng đồng và bất lực như lúc này. Chị nhận định tiếp như sau. Nếu nói tính cách của con người làm nên số phận, thì tính cách của một dân tộc cũng tạo nên số phận của chính dân tộc đó. Dân tộc tôi bất hạnh thay là một dân tộc cạn nghĩ, cục bộ hay chia rẽ, lại thêm chưa hề được hưởng một nền dân chủ thực sự bao giờ, nên cũng chưa hề biết sử dụng đúng nghĩa quyền công dân và quyền làm người của mình. Dân tộc tôi bất hạnh thay, trong mọi lĩnh vực đều hiếm hoi người tài, chính trị cũng vậy, không có nổi ít nhất một nhân vật biết hoặc dám chọn một con đường đi khôn ngoan hơn, rộng rãi hơn cho dân tộc. Biết hoặc dám đặt vận mệnh của đất nước, vận mệnh dân tộc lên trên quyền lợi của một giai cấp, một đảng phái. Tác giả Sung Chi ngao ngán thốt lên. Vậy cho nên em ơi, hãy về nhà lo học hành, hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của cha mẹ, thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình, lo bon chen kiếm chút tiền, kiếm chút danh như phần đông những người khác đang sống quanh tôi. Bởi vì nếu em hay tôi hay bạn bè tôi còn tiếp tục bức xúc muốn lên tiếng, muốn bày tỏ thái độ công dân, lòng yêu nước hay bất cứ một cảm xúc nào khác, sẽ nhận được gì chúng ta đều biết trước. Nhưng sự cay đắng lớn nhất nhiều khi không phải từ những gì chúng ta phải nhận từ phía chính quyền, mà từ những người chung quanh. Người ta sẽ nhìn chúng ta như những kẻ rỗi hơi thừa giờ, đi làm những việc tào lao, những kẻ thiếu khôn ngoan, hoặc cố tình lập dị, hoặc bất tài, thất bại, có điều gì bất mãn cá nhân nên đâm ra bất mãn xã hội. Còn nếu ta không thất bại mà lại có chút thành đạt trong công việc của mình, thậm chí thuộc loại có tiền, thì chắc là muốn chơi trội để gây chú ý. Người ta sẽ khuyên chúng ta, thôi hãy lo làm việc của mình đi. Nếu chưa có bằng cấp, thì lo đi kiếm cái bằng đi. Nếu chưa có tài sản, thì lo đi kiếm tiền đi. Nếu chưa có gia đình, thì lo đi lấy vợ, lấy chồng đi. Làm gì cũng được, chuyện lớn đã có nhà nước lo. Nhưng theo nữ đạo diễn Sung Chi, nếu mọi người đều sống theo cái triết lý trên đây, thì điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc đã quen được giáo dục để suy nghĩ theo một chiều, quen sống trong bạc nhược, sợ hãi, luôn luôn tự biên tập, tự kiểm duyệt chính mình, chỉ muốn an thân, gần như vô cảm trước mọi chuyện đang xảy ra trên đất nước mình, mất lòng tin vào mọi thứ và chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà trong xã hội những sự vô lý bất công, bất bình thường nhất cũng trở thành bình thường? Còn điều tốt đẹp, sự tử tế, tính trung thực, lòng dũng cảm lại trở thành hiếm hoi. Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà ngay cả khi lòng tự cường, tinh thần tự tôn vừa mới được nhen nhóm đã lại bị dùi dập phủ phàng?
thôi mà em ơi, nghĩ đến những chuyện đó làm gì? Hãy về nhà lo học hành, hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của cha mẹ, thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình, lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh, sống đời yên ấm. Rồi nếu có bức xúc tấm chuyện xã hội, thì ta có thể chửi đổng trong những buổi ngồi quán cà phê, quán nhậu với bạn bè. Chửi như thế vừa hạ tức, vừa được tiếng quan tâm đến xã hội, mà lại không thiệt hại gì. Ta cũng có thể tha hồ nói về dân chủ, nhân quyền, tự do trong những cuộc nhậu, nói thôi và đừng làm gì hết. Nhưng liệu em và tôi có sẽ chấp nhận sống như thế không? Với câu hỏi ấy của đạo diễn Sung Chi, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay, xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Bài học nên hành hiến của tác giả Đỗ Trung Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Hạnh phúc của đời sống là gì? Một câu hỏi rất cũ kỹ, nhưng câu trả lời lại rất mới, vì nó luôn luôn được tái thẩm định với từng cá nhân theo thời gian. Nếu Thiên Chúa tạo ra con người với mục đích để sống trong hạnh phúc, nhất định Thiên Chúa đã đặt tâm trí con người vào một động năng hướng về mục tiêu ấy. Vì vậy, con người không ngừng đi tìm hạnh phúc. Đối với người vô thần, chắc chắn họ đi tìm hạnh phúc nơi những giá trị trong trần thế. Nhưng nhiều kinh nghiệm cho thấy, con người đã phung phí cả đời đi mua hạnh phúc, rồi chấm dứt cuộc đời trong cơn tận cùng tuyệt vọng. Bởi vì thành quả đạt được không bao giờ lấp đầy nỗi khát dục vọng. Những cái được xây dựng và chiếm hữu chỉ phục vụ cho cái tôi thể chất vô thường, chính chúng cũng sẽ bị hủy hoại. Con người cảm nhận ra cái bản thể vật chất không thực sự là mình, và cái hạnh phúc đang có chưa phải là hạnh phúc vĩnh cửu, khát vọng hạnh phúc đích thực. Câu chuyện bà Samarita mang bình đến giếng của tổ phụ Jacob lấy nước là câu trả lời về hạnh phúc mà con người đang đi tìm. Bà Samarita ra giếng vì cơn khô cổ khát nước. Nhưng khi gặp Đức Giê-xu, bà nhìn ra niềm khao khát đích thực của mình. Đó là cơn khát vọng một cuộc sống hạnh phúc. Bà đã tìm nó trong u mê qua năm đời chồng, nhưng cả năm lần đều thất bại. Hiện tại, bà đang ở với người đàn ông thứ sáu, không phải là chồng. Bà vẫn chưa thấy hạnh phúc. Lúc ấy, Đức Giê-xu đang ngồi nghỉ mệt bên thành giếng. Người xin bà Samarita chút nước uống. Bà kinh ngạc vì có ông Do Thái chịu nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng. Hơn nữa, lại nói với đàn bà xứ Samarita, xứ vốn bị người Do Thái khinh rẻ. Bà còn lạ lùng hơn khi người ấy cho biết đáng lẽ bà phải xin nước uống từ ông ra. Ông có thứ nước đã uống vào thì vĩnh viễn không còn khác nữa. Lại còn kỳ dị hơn, khi vị khách lạ ra điều kiện, nếu bà uống nước ấy, bà phải cùng chồng đến nhận. Bà nhận ra số phận của mình, kể không thể uống nước, bà buồn rầu đáp, tôi không có chồng. Từ điểm thành tâm thổ lộ ấy, bà thức tỉnh nhận ra, khát vọng hạnh phúc mà bà đang tìm kiếm không thể lấp đầy bằng những thỏa mãn trần tục. Hạnh phúc không thể đến từ thế giới vật chất, nhưng từ thế giới tâm linh. Vấn đáp về khát và nước uống của Đức Giê-xu và bà Samarita là một cuộc đàm luận thần học kỳ diệu. Ngôn ngữ của Đức Giê-xu giản dị nhưng đầy biểu tượng. Cái Đức Giê-xu muốn nói đến không phải là nước uống, nhưng từ khởi điểm thực tại nước uống, người đã hướng dẫn bà từng bước đi sâu vào mặc khải Thiên Chúa. Nhận thức của bà Samarita triển khai từ ý thức của ông khách lạ là người Do Thái, kế đến là một vị lớn hơn tổ phụ Gia-cóp và tiến sâu hơn nữa là vị tiên tri rồi trở thành đấng Mê-si-a. Cuối cùng, ý thức lên tới tuyệt đỉnh của cảm nghiệm khi bà nhận ra đây là đấng cứu thế, người ban nước hàng sống. Sau phút được Chúa Giê-xu điểm đạo, bà tất tả chạy vào làng, loan báo ầm ĩ cho mọi người biết đấng Mê-si-a đã đến. Trong thế giới hỗn tạp u mê, chỉ có đấng Mê-si-a mới có câu trả lời đích thực về hạnh phúc. Bà vui mừng đến nỗi quên cả chiếc bình chưa kịp múc nước bên thành giếng. Có lẽ bà là người đàn bà truyền đạo đầu tiên của Kitô giáo. Câu chuyện kia còn biểu lộ bản chất yêu thương của Thiên Chúa. Bà Samarita ngạc nhiên vì Đức Giê-xu biết rõ bà đã từng ở với 6 người đàn ông dù bà không nói ra. Người biết hết mọi sự nhưng không kết án bà. Người đối xử với bà rất thân mật, âu yếm và từ tốn. Phong thái này cũng xảy ra khi Đức Giê-xu gặp Natharaen, một kẻ hoang mang đi tìm chân sư. Natharaen chưa hề biết Đức Giê-xu và không tin có thể có điều gì tốt nơi Nazareth. Nhưng khi gặp người, ông sững sờ nhận ra Đức Giê-xu đã biết rõ về mình. Tâm hồn xúc động, ông bình tĩnh biết người trước mặt mình là ai. Ông thốt lên, thưa Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy là vua của Israel. Sự kiện Đức Giê-xu biết rõ về họ chứng tỏ người rất yêu thương họ, người âm thầm đi với họ trong cuộc sống chua chát, không lối thoát và kiên nhẫn đợi chờ ngày họ nhận ra người. Như vậy, Đức Giê-xu đã không đến với kẻ lành, nhưng lại chọn kẻ tội lỗi để ban nước hàng sống. Ba tầng nhận thức. Thần học ghi nhận hạnh phúc vật chất chỉ là một cảm giác thỏa mãn nhất thời. Con người thường xuyên nhàm chán vì đầy tham vọng. Con người không thể bền chặt thỏa mãn với những gì mình có. Vì thế, hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh. Chỉ những ai có khát vọng kết hợp với Thiên Chúa mới có hạnh phúc thật. Bởi vì không có cái gọi là hạnh phúc và bình an nằm ở bên ngoài Thiên Chúa. Hạnh phúc này sẽ bền chặt vĩnh viễn, vì ai uống nước ấy thì sẽ không bao giờ còn khát nữa. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều này, câu chuyện bà Samarita cho biết, chúng ta phải bước qua 3 tầng nhận thức, tự thức, khát vọng tâm linh và quy thuận Thiên Chúa.
Và tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chân dung Đức Maria trong các nguồn tài liệu hậu Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy ngay từ thế kỷ thứ hai, các văn bản tuyên xưng lòng tin hay các kinh tin kính đã nhắc tới Đức Maria. Điển hình như văn bản của giáo phụ Melitone thành Sardi hay văn bản do giáo phụ Ippolito truyền lại. Các văn bản tuyên xưng lòng tin này có thể văn trình thuật và bắt chước các công thức kinh thánh, tóm gọn các biến cố cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, nhập thể và sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria, chịu đóng đanh, chết, mai táng, sống lại và lên trời dưới thời quan Pôncio Pilato. Đó cũng là chiều hướng các giáo phụ theo khi nhắc lại nền tảng vững chắc của truyền thống. Chẳng hạn như các giáo phụ Ignacio và Ireneo bảo vệ thực tại nhập thể chống lại các người theo thuyết Docetismo và bảo vệ việc thụ thai đồng trinh chống lại các người theo thuyết Ebionismo. Cả sau đó nữa, Đức Maria trở thành một bảo đảm cho nhân tính lịch sử đích thật của Đức Kitô, đến độ nếu muốn chấp nhận lập trường lạc giáo của Docetismo giảm thiểu nhân tính của Chúa Kitô thì phải không nhắc tới Đức Maria. Sự kiện Đức Nữ Trinh Khiêm Hạ đã không có thế đứng trong biết bao nhiêu hệ thống huyền thoại của phong trào ngộ đạo thời đó cũng là một triệu chứng đáng chú ý. Và thật thế, khi phải phản bác sự sai lầm của Apollinare, giáo phụ Gregorio thành Nissa đã vin vào tính chất lịch sử của Đức Maria. Giáo phụ viết, Apollinare hoặc phải chứng minh rằng Đức Nữ Trinh đã không sống trên trần gian này, hoặc phải từ bỏ bịa đặt ra một người thiên quốc liên quan tới Đức Kitô. Một lần nữa tôi phải nói rằng, ông ta đã quên Đức Maria. Ngoài ra, sự thật lịch sử liên quan tới Đức Maria là phản đề của mọi việc lý tưởng hóa và tôn thờ người như tôn thờ Thiên Chúa. Giáo phụ Epifanio đã chống lại các người theo khuynh hướng này và xác định như sau. Không thể sùng kính các thánh quá mức độ đúng đắn, vì Đức Maria không phải là một nữ thần và đã không bao giờ nhận được thân xác từ trời, mà từ sự kết hiệp giữa một người nam và người nữ. Tuy nhiên như lời tiên tri có nói, mẹ là nữ tử của Chúa Quan Phòng. Không ai được phép dâng các lễ vật nhân danh mẹ, vì như thế là người đó mất linh hồn. Như vậy, do ý thức thực tế các giáo phụ nhắc tới Đức Maria của lịch sử, nhưng trong viễn tượng Kitô học, và như vậy vừa cản ngăn được khuynh hướng làm cho gương mặt mẹ tan thành mây khói, vừa cản ngăn được khuynh hướng lý tưởng hóa gương mặt của mẹ. Tiêu chuẩn thứ hai giúp phân định các sự kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria là tiêu chuẩn không thể giản lược một truyền thống vào tư tưởng Do Thái hay tư tưởng Kitô tiên khởi vì bất cứ lý do gì. Việc áp dụng tiêu chuẩn này vào các sự kiện liên quan tới Đức Maria trong các phúc âm cống hiến cho chúng ta một kết quả rõ ràng được mọi học giả thừa nhận. Đó là sự kiện thụ thai đồng trinh đối nghịch với tâm thức Do Thái và cũng không hề có trong Cựu Ước cũng như trong thế giới ngoại giáo. Thật ra các nguồn tài liệu ngoại giáo khi nói đến các cuộc sinh ra lạ lùng thiên linh đều bao hàm tư tưởng Hieros Gamos, một thần nam giao hợp với một phụ nữ và khiến cho bà có con. Trái lại, các trình thuật tin mừng nói đến sự kiện Đức Maria thụ thai đồng trinh không có sự giao hợp tính dục với người nam. Các nguồn tài liệu Do Thái có biết tới các vụ thụ thai ngoại thường, nhưng trong nghĩa của một chiến thắng sự hiếm muộn do sự can thiệp của Thiên Chúa và giả thiết tương giao hôn nhân bình thường giữa hai vợ chồng. Đã không có nghiên cứu song song nào thành công trong việc đưa ra một giải thích thực sự thỏa đáng liên quan tới cách thức các Kitô hữu tiên khởi đi tới ý niệm về sự thụ thai đồng trinh, ngoại trừ sự kiện hiển nhiên chấp nhận rằng nó diễn tả điều thực sự xảy ra. Sau cùng, nếu tiêu chuẩn của sự không giống nhau cho phép đạt tới các đặc thái độc đáo của một nhân vật lịch sử, thì nguyên tắc của sự tiếp tục cũng trao ban cho nhân vật đó sự trung thực với chính mình và với môi trường sống của đương sự. Dựa trên nguyên tắc này, rõ ràng là Đức Maria, tuy cho thấy các đặc thái độc đáo không được môi trường thời đó hiểu, như việc lựa chọn sống đồng trinh, nhưng hoàn toàn được sáp nhập vào trong bối cảnh Palestina hồi thế kỷ thứ nhất, và theo các thói quen tôn giáo của dân Do Thái. Nhất là trong tinh thần tu đức của mình, xem ra Đức Maria không thuộc một giai tầng nhất định của dân Israel, gọi là những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng các đặc thái sống của nhóm này lại được quy tụ nơi Đức Maria, khó nghèo, phục vụ, tươi vui, tin tưởng, sẵn sàng đối với chương trình của Thiên Chúa, thinh lặng suy niệm lịch sử. Phù hợp với lòng đạo đức của Cựu Ước, mẹ có thể tuyên bố mình là nữ tỳ của Chúa, cảm thấy mình là đối tượng của cái nhìn xót thương của Thiên Chúa, và vì thế được nâng lên khỏi tình trạng nghèo khó của mình. Chính vì thái độ sẵn sàng đó, Đức Maria trở thành người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô và khai mào nhóm các môn đệ sẽ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được biến đổi thành giáo hội của Chúa Kitô. Tính cách lịch sử của Đức Maria thành Nazareth dựa trên các nền tảng vững chắc này và đặc biệt được truyền thống liên tục làm chứng, được gắn liền với lời loan báo Chúa Kitô như thuộc tiến cố cứu độ, Đức Maria trở thành người bảo đảm cho thực tại của sự nhập thể và duy trì được một tỷ trọng lịch sử. Nếu óc phê bình có thanh tẩy tính chất lịch sử đó của Đức Maria và tín lý có đòi buộc sự thanh tẩy ấy, chúng ta vẫn còn có các chứng tích khảo cổ và các sự kiện của môi trường Palestina minh chứng Đức Maria là một nhân vật lịch sử. Việc trở về các nguồn tài liệu đặt để chúng ta trước một khối gồm các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, các văn bản Kinh Thánh, các văn bản Mạo Thư và các văn bản phụng vụ liên quan tới Đức Mẹ. Chúng được viết theo các thể văn Midrashim, thể văn kể chuyện huyền thoại biểu tượng, Mạo Thư, Thánh Thi và các bài điếu văn là các thể văn không tiên thiên chối bỏ tính cách lịch sử. Sách Midrash Peseh chú giải các phúc âm thời thơ ấu của Đức Giêsu là một nghiên cứu sâu xa và một trình thuật tự do gắn liền với Kinh Thánh. Nó khởi sự từ một nhân tố lịch sử, địa lý và khung cảnh xã hội và khai triển nó với các quy chiếu về các anh hùng bình dân cổ xưa như ông Jacob, ông Giuse, ông Mô-xê, với các quy chiếu ngữ học, các nơi chốn song song và các lời trích các sách ngôn sứ được chú giải, với các thêm thắp truyền kỳ và bình dân, các thêu thùa nhằm mục đích xây dựng, giáo huấn, thời sự hóa một sự kiện, một văn bản Kinh Thánh, lời Chúa và kỳ công của Chúa, khiến cho chúng trở thành điều lệ cuộc sống, Midrash Halakhic, dưới hình thức bài giảng phụng vụ hay câu chuyện. Các trình thuật huyền thoại biểu tượng của Phúc Âm Thánh Gioan không phải là những ngụ ý bóng bẩy xa xôi thuần túy, vì chúng luôn gắn liền với một thực tại gồm hai chiều kích vật chất gắn liền với sự kiện và chiều kích thần học cao hơn. Chiều kích thứ hai này không bao giờ có thể phá hủy được chiều kích thứ nhất là nền tảng thực sự của nó. Các sách Mạo Thư liên quan tới thời thơ ấu của Đức Giêsu không bao giờ chỉ hoàn toàn là truyền kỳ, thông truyền một nền thần học xúc tích nở hoa chung quanh các anh hùng, các hành động và lời nói của họ, là lý do lịch sử của các suy tư lâu dài khác nhau. Các bài điếu văn tưởng nhớ Đức Giuse hay Đức Maria giàu tính cách phép lạ, theo kiểu các cuộc đối thoại của Thánh Gregorio cả hay các hạnh Thánh Francisco, cũng phải tôn trọng các sự kiện, nơi chốn và các niềm tin mà chúng muốn thời sự hóa trong các ký ức phụng vụ tống táng mà chúng muốn cử hành. Liên quan tới các thánh thi cũng thế, đa số chúng có tính cách phụng vụ hay diễn kịch, do đó trong hình thái thơ chúng phải tôn trọng mầu nhiệm mà chúng muốn cử hành, vì nó được cả các ca viên, các diễn viên và khán thính giả biết tới. Như vậy, tất cả các thể văn của các nguồn tài liệu thánh mẫu học của giáo hội thời khai sinh đều có một nhân tố lịch sử, cả khi nó có được thêu thùa và thần học hóa đi nữa.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo bài viết Nỗi đau 7.000 đêm và hơn thế nữa của tác giả Trọng Hiếu đăng trên tờ Việt Báo, thì khoảng giữa tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người vô cùng man rợ. Lê Ngọc Trung, sinh năm 1991, là học sinh lớp 10 A5, trường phổ thông trung học Thanh Oai, Hà Tây. Kẻ thù ác mới 15 tuổi, 11 tháng và 2 ngày, nhưng đã gây ra vụ án kinh hoàng với 3 người chết, 2 người bị thương nặng. Trung đã trở thành kẻ sát nhân dã man nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. trong khi giọng vị đại diện viện kiểm sát cứ đều đều luận tội, cả phòng im phăng phắc, thi thoảng lại có tiếng ngất nghẹn ngào của những thân nhân của nạn nhân. Trong hàng trăm tiếng ngất nghẹn ngào ấy, có tiếng ngất nhẹ nhẹ, nhưng dường như tiếng ấy hơi khang khát. Chỉ đến khi ngài công tố mời đến mẹ của bị cáo, thì người ta mới ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn bà khốn khổ đang đứng rõ ngay cạnh những người bị hại. Bà mặc chiếc áo đen, chân đi rất nhựa, đôi mắt tụng sâu, trên khuôn mặt khắc khổ cứ cúi gục. Có đôi lúc bà ngẩn ngơ nhìn con, bà chỉ muốn lao đến ôm lấy nó. Nó ác quá, nhưng nó chính là giọt máu của bà, nên bà vẫn không thể căm thù nó được. Bà muốn ôm gì lấy nó, bởi chỉ một lát nữa thôi, phải lâu lắm và cũng có thể bà không bao giờ được gặp lại nó. Bà Nguyễn Thị Chính, người mẹ bất hạnh đã sinh ra tên sát nhân, nhiều tháng sau khi sự việc ấy xảy ra, ở cái làng nơi bà ở vẫn chưa hoàn hồn. Bà sợ ra đường vì những tiếng nói chuyện thì thào, bà sợ những cái nhìn soi mói. 6 tháng qua, ngày nào bà cũng khóc, có những lúc thấy bà nằm im như một cái xác. Nếu có ai đó gọi đến, thì lập tức dòng suối từ 2 hố mắt lõm sâu của bà lại tuôn tràn. Bà không bao giờ có thể tin rằng thằng Trung chính là tên giết người man rợ. Không chịu nổi những cái nhìn và sự đe nghiến của những người tham dự phiên tòa, bà mẹ khốn khổ ấy đã lặng lẽ ra về khi tòa mới diễn ra nửa chừng. Bà thấp thỏm đi ra phía cổng tòa trên một chiếc xe, mặc úp vào chiếc khăn tay dày đậm nước mắt. Người bà run lên bằng bật từng hồi, từ chối mọi lời thăm hỏi, từ chối cả ly nước uống của những người áo ngại xung quanh bằng những cái lắc đầu ngây ngẩy. Bà chạy trốn một kết cục mà không một người mẹ nào trên đời có thể có đủ can đảm chứng kiến từ đầu đến cuối. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Trọng Hiếu đã giúp chúng ta cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng của một người mẹ có đứa con không còn nhân tính. Và cũng chỉ có tình mẫu tử vô bờ mới có thể giúp bà mẹ khốn khổ ấy chấp nhận mọi búa rìu của dư luận xuất hiện ở một cái nơi mà người ta chẳng ai muốn đến, đó là tòa án. Để nhìn lại, có thể là lần cuối cùng giọt máu mà mình rứt ruột sinh ra, cho dù nó là một tội phạm đang bị mọi người khinh ghét và căm thù đến bao nhiêu đi nữa. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Biết bao lời thơ, câu nhạc đã ca tụng tình yêu và hình ảnh của người mẹ. Thiếu nhi là người tuy cô hữu, chúng ta còn một người mẹ rất mực yêu thương chúng ta, và trái tim người cũng rất đau khổ tan nát, không chỉ vì một nhưng với rất rất nhiều những người con đang đắm chìm trong tội lỗi. Điều mà mẹ Maria luôn tha thiết kêu gọi con cái của mẹ trong những lần hiện ra với các thánh, đó là hãy ăn năn sám hối, nghĩa là những đứa con trên thế gian này luôn làm mẹ đau lòng vì tội lỗi của nó. Ngày xưa, khi Chúa Giêsu con yêu dấu của mẹ bị kết án bất công, phải vác thập giá như một phạm nhân, lê lết từng bước chân nhục nhã trên khắp đường phố, nhưng mẹ vẫn hiện diện, vẫn dõi theo từng bước chân chệch choạng, đếm từng giọt máu của con rơi, bất chấp cái nhìn ái ngại hay khinh miệt của mọi người dành cho mẹ của một tên tử tội. Trái tim mẹ tan nát vì yêu thương người con yêu dấu của mình. Ngày nay, mẹ tiếp tục đau khổ khi nhìn thấy những bước chân của chúng ta sa ngã trên đường đời lắm chông gai và cạm bẫy. Mẹ đang hiện diện với chúng ta, ngay cả những lúc chúng ta đi vào ngõ tối của cuộc đời. Bất chấp mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, mẹ luôn hiện diện bên con cái của mẹ. Dù là đứa con của thần linh hay con cái của thế gian, tất cả cũng chỉ vì mẹ là một người mẹ. Vào khoảng giữa năm 2007, tại Việt Nam, người ta xôn xao đồn nhau về tượng Đức Mẹ khóc tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước những dư luận xôn xao về những thực hư của vấn đề phép lạ, một linh mục đã chia sẻ một cách đơn giản nhưng sâu sắc trên tòa giảng rằng, dù lúc trong cách sống, cách hành xử của tôi, của ông bà và anh chị em đối với Chúa và với mọi người mà Đức Mẹ không khóc cũng là lạ. Đúng như vậy, có những đứa con tội lỗi như chúng ta đây, làm sao Đức Mẹ ngăn được những giọt nước mắt đau buồn và sầu khổ? Lạy Mẹ Maria, cảm nhận nỗi đau người mẹ của một phạm nhân, chúng con càng hiểu một cách sâu sắc rằng tội lỗi của cả thế gian chúng con như những nát dao làm tan nát trái tim đau đớn của mẹ. Và dù tội lỗi của chúng con có xấu xa, gớm ghiếc đến như thế nào, mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ chúng con, đơn giản bởi vì chúng con là con của mẹ. Lạy mẹ từ nhân, xin dìu dắt chúng con từ bỏ con đường tội lỗi và ăn năn sám hối để cùng nhau an ủi và đền tạ trái tim nhân hiền của mẹ.
Mẹ Maria ơi, xin hãy nhận con làm con mẹ và ủy an nâng đỡ con vượt qua nguy khó. Mẹ chiều con bước qua trên đường trần gian. Mẹ Maria ơi, xin hãy tha thứ bao lỗi lầm từng làm mẹ đau đớn như tiền bao năm tháng. Mẹ chiều con bước qua nơi quê.
Chương trình phát thanh kết thúc của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.